Kinh Đại Bát Niết Bàn. Tiếp theo phẩm tứ tướng. Giải thoát còn có nghĩa không hòa hợp và không sanh. Ví như cha mẹ do hòa hợp mà sanh ra con, chân giải thoát thì không vậy. Không có hòa hợp và không có phát sanh là chân giải thoát. Như Lai cũng vậy. Như Lai không do sự hòa hợp của cha mẹ mà sanh. Tánh Như Lai thanh tịnh bản nhiên. Như Lai thị hiện có cha mẹ chỉ vì lợi ích hóa độ chúng sanh. Do nghĩa đó, Như Lai không do sự hòa hợp mà có, và Như Lai không thực có sanh. Cho nên chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai cùng giải thoát không hai không khác. Lại giải thoát là pháp vô vi, nó hoàn toàn khác với pháp hữu vi. Ví như thợ gốm làm ra đồ gốm rồi sẽ bị bể, giải thoát thì không như vậy. Chân giải thoát không có sanh, vì không sanh cho nên không có diệt. Không sanh không diệt tức là Như Lai. Như Lai không sanh không diệt, không già không chết, không có hư hoại. Do những nghĩa đó gọi là Như Lai nhập đại niết bàn. Lại giải thoát là không già, không bệnh, không chết. Không già, không bệnh, không chết là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Lại giải thoát là không ưu sầu. Ưu sầu như vị quốc vương lo sợ nước láng giềng hùng cường xâm phạm biên cương. Giải thoát không như vậy. Như tiêu trừ hết bắn địch thì không còn lo sợ nữa. Giải thoát cũng như vậy. Trong giải thoát không còn nguyên nhân lo sợ. Không lo sợ là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Giải thoát là không tạp tưởng. Ví như vàng ròng, ai được vàng ròng thì tự biết là mình có của báu. Tánh giải thoát thanh tịnh như chất vàng ròng. Thanh tịnh như vàng ròng dụ chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Lại nữa, giải thoát là đoạn hết sự ham muốn, sự hệ phược, đoạn hết phiền não sanh tử, nhân duyên, quả báo trong tam giới. Đoạn hết như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Như Lai tức Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn tức vô tận. Vô tận tức Phật tánh. Phật tánh tức quyết định. Quyết định tức là vô thượng chánh biến, tri giác. Ca Diếp thưa, nếu Niết Bàn, Phật tánh, quyết định, vô thượng chánh biến, tri giác và Như Lai là một nghĩa, thế sao pháp quy y lại phải nói có ba? Phật dạy, tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu tam quy y, nhờ nền tảng tam quy y rồi bước lên hiểu được Niết Bàn, Như Lai, Phật tánh, quyết định và vô thượng chánh biến tri giác. Này Ca Diếp, có pháp tên thì một mà nghĩa thì khác, có pháp tên cùng nghĩa đều khác, có pháp tên khác mà nghĩa thì một, tên khác nghĩa một như Phật thường, pháp thường, tăng thường. Niết bàn hư không cũng đều thường. Tên cùng nghĩa đều khác như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác. Bởi vì pháp chỉ cho tất cả những sự vật vô tình. Tăng gọi là hòa hợp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Này Ca Diếp, tam quy y danh và nghĩa đều khác. Vậy mà có lần Như Lai bảo Kiều Đàm Di, bà khỏi cúng dường Như Lai, bà chỉ cúng dường tăng thôi. Bà cúng dường tăng là bà đã cúng dường tam quy đầy đủ rồi vậy. Vì sao vậy? Vì tuân lời Phật là cúng dường Phật rồi. Vì mục đích giải thoát mà cúng dường là cúng dường pháp rồi. Chư tăng thọ nhận phẩm vật là cúng dường tăng rồi. Này Ca Diếp, Có khi pháp sự có một, Như Lai nói thành ba. Có lúc pháp sự ba, Như Lai nói thành một. Những duyên cớ ấy là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Như lời Thế Tôn dạy, rốt ráo an vui gọi là Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, người được Niết Bàn có cần rời bỏ thân, bỏ tâm, bỏ trí không? Nếu rời bỏ thân, bỏ tâm, bỏ trí thì ai là người lãnh thụ cái vui Niết Bàn? Kính mong Thế Tôn dạy bảo. Phật dạy: Này Ca Diếp, ví như người ăn phải độc tố, khó chịu buồn nôn, đi ra ngoài sân mà ói, ói rồi trở vào nhà. Bạn bè xúm lại hỏi thăm, anh đã lành mạnh chưa mà trở vào nhà? Người ấy đáp: Tôi đã lành mạnh, thân tôi được an vui. Như Lai cũng vậy, hoàn toàn xa lìa những ưu bi trong 25 cõi, trọn vẹn được Niết Bàn an vui. Như Lai không động chuyển bởi ngoại duyên, không có cái gọi là diệt tận. Dứt hết các thọ, gọi đó là sự vui không thọ. Sự vui không thọ như vậy gọi là vui thường trụ. Cho nên, nói Như Lai có thọ vui là không đúng. Do nghĩa đó, cho nên rốt ráo an vui chính là Niết Bàn. Niết Bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát hỏi: Bất sanh bất diệt là chân giải thoát ư? Phật dạy: Đúng vậy, bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Nếu bất sanh bất diệt là chân giải thoát thì hư không cũng không sanh không diệt. Vậy thì hư không cũng là chân giải thoát và cũng là Như Lai ư? Ca Diếp thưa: Không nên lý luận như vậy. Cũng là tiếng hót, nhưng không thể đem tiếng hót của chim quạ, chim cú sánh với tiếng hót của chim sơn ca, chim họa mi. Giải thoát và Như Lai không phải pháp có thể so sánh. Ví dụ nhằm để giáo hóa chúng sanh, cho nên Như Lai mượn hư không chưa đúng mức, ví dụ để làm dụ. Người đệ tử Phật phải biết giải thoát tức là Như Lai, tánh Như Lai tức là tánh giải thoát. Ca Diếp nên biết, vật không có gì sánh bằng, không thể dẫn vật khác làm dụ. Vì có nhân duyên, có thể ví dụ, Như Lai nói, diện mạo đoan trang tươi mát và đẹp dường như mặt trăng tròn, voi trắng sạch sẽ như núi tuyết. Trăng tròn không đồng với gương mặt, núi tuyết không được nói là voi trắng. Làm sao có ví dụ đúng mức để dụ cho chân giải thoát được? Ví dụ chỉ là phương tiện thôi. Người trí nhân nơi ví dụ để khái niệm, từ khái niệm để nhận biết pháp tánh. Này Ca Diếp, giả như đứa con nghịch ác muốn hại mẹ nó, nhằm lúc mẹ con cùng ở gần bên đống thóc, mẹ nó đang lúi húi xới sữa thức ăn và đem cơm cho nó ăn. Khi trông thấy mẹ, nó liền mài dao để giết mẹ. Bà mẹ biết ý, khéo léo lẩn chui vào đống thóc trốn. Nó cầm dao chém khắp đống thóc, nó tự thỏa mãn, vừa lòng và yên trí mình đã giết được mẹ rồi. Lát sau mẹ nó lén chui ra khỏi đống thóc trở về nhà. Ca Diếp, thầy nghĩ thế nào? Đứa con ấy có thành tội nghịch vô gián không? Ca Diếp thưa: Không quyết định được. Vì nếu nói thành tội thì mẹ nó chưa bị giết chết. Nếu nói là không tội thì chính nó tự cho là đã giết được mẹ và nó rất vừa lòng. Nó dầu không đầy đủ tội nghịch mà cũng là nghịch. Do nhân duyên sự kiện như vậy nên dẫn các ví dụ để suy biết pháp chân thật. Phật khen: Hay lắm, hay lắm. Vì nhân duyên ấy nên Như Lai thường phương tiện dẫn nhiều ví dụ để dụ giải thoát. dù dẫn vô số ví dụ mà thật ra không thể đem dụ để sánh được. Thế cho nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức, do vì thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy nên gọi là đại niết bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Nay con mới biết chỗ đến của Như Lai thật không cùng tận, vì vậy thọ mạng của Như Lai cũng không cùng tận. Phật khen: Hay lắm, này Ca Diếp, thầy hãy khéo hộ trì chánh pháp. Nếu có người phát tâm ra khỏi sanh tử ưu bi, đoạn trừ phiền não trói buộc, thì phải nên học chánh pháp, hành chánh pháp và hộ trì chánh pháp như vậy. Phần trực chỉ. Tứ tướng là bốn đức tướng cần phải có cho người học Phật. Tìm hiểu Đức Phật và tiếp thu giáo lý của Đạo Phật, cũng như muốn đựng sữa tốt cần phải có cái bình. Bình đó phải lành, phải là bình không, chưa đựng gì trong đó. Bình phải sạch và đẹp đẽ, mỹ quan. Muốn đựng sữa quý, người trí sử dụng cái bình có bốn đức tính như vậy để mà đựng, thì sữa đó mới đủ yếu tố là thứ sữa quý. Người nho đạo muốn làm nên một người quân tử, trượng phu anh hùng, lưu danh hậu thế, người ta phải học cái đạo tiên thành kỳ ý, tiên chánh kỳ tâm, để thành tựu cái chí lớn bình thiên hạ. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn Thượng Thừa này, Đức Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp là Bồ Tát muốn xiển dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh cần có bốn đức tính: tự chánh, chánh tha, vấn đáp linh hoạt, khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Tự chánh có nghĩa rằng người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ, xác lập đức tin, giữ vững lập trường, kiên định hóa lý tưởng của mình, rằng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, rằng thà nhảy vào vạc dầu sôi, thà nuốt hoàng sắc nướng đỏ, thà dùng dao cắt lưỡi bỏ đi. Đối với giáo lý trong 12 bộ kinh Phật dạy, không một niệm nghi ngờ. Có được đức tính như vậy gọi là tự chánh. Chánh tha có ý nghĩa rằng trên bước đường thuyết giáo độ sanh, Bồ Tát vận dụng trí tuệ quan sát căn cơ chủng tánh của đối tượng, xác định cho rõ ràng, sau đó theo cơ mà thuyết pháp giáo hóa thì mới đem lại hiệu quả tốt. Giống như một thầy thuốc giỏi với một bệnh nhân trước mặt, vị thầy thuốc phải sử dụng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp của mình, vọng, văn, vấn, thiết, rồi nhận định phù, trầm, trì, sát để biết bệnh chứng, hàn, nhiệt, hư, thật. Cuối cùng ứng dụng 9 cách trị bệnh, theo đó mà cắt thuốc, bệnh nhân chắc chắn sẽ chịu thuốc và lành bệnh. Căn cơ của chúng sanh có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Chủng tánh thì có phàm phu, bất định, ngoại đạo, tiểu thừa và đại thừa. Để cho công việc độ sanh có hiệu quả cao, Bồ Tát độ sanh phải đủ trí tuệ để tùy cơ đậu giáo. Đối với căn cơ chủng tánh nhị thừa, Phật chỉ truyền dạy cho họ chẩn lý ngang tầm tục đế, rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác duyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm lươi ly sanh tử. Và Như Lai chỉ truyền dạy cho họ có 9 bộ kinh. Đối với hàng phàm phu, Như Lai phải hạ thấp giáo lý ngang bằng với khả năng nhận thức, tiếp thu của họ qua giáo lý nhân thừa, thiên thừa, mà giáo lý của Như Lai sẽ không cần đề cập hai thừa như vậy. Những người căn cơ chủng tánh đại thừa phải dạy cho họ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. giáo lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh chỉ là phương tiện của Như Lai, phải dạy cho họ rằng tất cả vạn pháp đều có tính thường, lạc, ngã, tịnh. Trên đường hóa đạo, làm việc đó, truyền bá được việc đó in sâu vào lòng người, gọi là Bồ Tát có được đức chánh tha. Đáp vấn linh hoạt, biểu lộ tư chất thiên tài, sức thần của trí tuệ Bồ Tát. Bồ Tát xiển dương chánh pháp độ sanh, đáp vấn linh hoạt là Bồ Tát có biện tài. Biện tài có bốn thứ: pháp vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài và lạc thuyết vô ngại biện tài. Tứ vô ngại biện tài của Bồ Tát là một lợi khí sắc bén trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc hữu tình. Dựa trên cơ sở tứ vô ngại biện, Bồ Tát có quyền nói thật, nói đúng, nói tiệm, nói tạng, nói thông, nói biệt, nói viên, tùy ý, trước một hay nhiều đối tượng đang đối thoại với mình. Về mặt này, ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa, điển hình chỉ có hai vị Bồ Tát thành công, đó là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Lạc Thuyết. Vì có sức trí tuệ áp đảo ma quân ngoại đạo, vì có lợi khí vô ngại biện tài, hai vị Bồ Tát này phát nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Còn bao nhiêu Bồ Tát rất đông đảo nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở một thế giới khác hiền hòa hơn, dễ dãi và an lành hơn nơi cõi Ta Bà. Chúng sanh can cường, nan điều nan phục. Vì thế, cho nên hộ trì chánh pháp, truyền bá kinh Đại Bát Niết Bàn, yêu cầu phải có đáp vấn linh hoạt, khéo hiểu nghĩa nhân duyên mà Đức Phật đã dạy. Nói cách khác, học Phật, nghe pháp của Phật, phải hiểu Phật. Không hiểu Phật mà cứ nghe, cứ đọc rập ràng theo văn tự, hãy coi chừng, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan đấy. Phải hiểu Phật như thế nào? Phải hiểu cho rõ rằng suốt hành trình giáo hóa độ sanh của Đức Phật, Như Lai vận dụng vô số phương tiện, tận dụng mọi nhân duyên, linh động ngôn từ, tạm mượn thí dụ để giáo hóa chúng sanh ở mọi căn cơ, ở nhiều chủng tánh, trong mọi giai cấp và trình độ khác nhau. Kinh điển gọi đó là tứ tất đàn. Vì lòng từ bi vô hạn, Như Lai vận dụng quy tắc đó, suốt hành trình giáo hóa 49 năm, không khéo hiểu nghĩa nhân duyên, đồng nghĩa không hiểu quy tắc tứ tất đàn. Như Lai vận dụng, học Phật, nghe pháp, không hiểu quy tắc tứ tất đàn, thì sẽ rơi vào lưới thiên la địa võng, không có cách nhoi ra. Người đệ tử Phật có trí tuệ, hiểu Phật. Có lúc Như Lai nói vậy mà không phải vậy. Có lúc Như Lai nói không phải vậy mà vậy. Có lúc Như Lai nói vậy là vậy. Hiểu như vậy, gọi là Bồ Tát xiển dương chánh pháp, truyền bá kinh Đại Bát Niết Bàn, khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Thông thường người ta cho rằng ngọn đèn dầu, nếu dầu hết thì ngọn đèn tắt. Ca Diếp Bồ Tát cũng cùng ý nghĩ như vậy, rồi đem quan niệm đó làm ví dụ để nạn vấn Phật về ý nghĩa nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có phải chăng là sự diệt tận, dứt mất hẳn, giống như sự mất hẳn của ngọn đèn tắt khi dầu hết? Phật dạy, dầu hết đèn tắt, nhưng còn một cái còn, đó là bình đèn. Bình đèn là vật chất. Bình đèn giả sử có thể bể nát tiêu tan đi nữa, nhưng không vì vậy mà lửa đèn diệt tận, chẳng còn gì. Như Lai há chẳng vậy? Tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, Vì chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó sao? Do nghĩa đó, Niết Bàn không diệt tận, không dứt mất hẳn như phàm phu quan niệm. Dầu hết ngọn đèn diệt tận không còn gì. Thế cho nên, người đệ tử Phật hiểu rằng Niết Bàn tức Như Lai, Như Lai tức Niết Bàn. Vì vậy, Niết Bàn là thường trụ, Như Lai cũng thường trụ như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc Như Lai nói được Niết Bàn ví như ngọn đèn tắt vì dầu hết. Dầu phiền não kiến tư hoặc hết thì lửa sanh tử ưu vi khổ não hết, gọi đó là Niết Bàn. Những lần Như Lai nói thế là nói Niết Bàn của người A-La-Hớn chứng được. Niết Bàn đó chưa được gọi là Đại Niết Bàn. Niết Bàn của hàng A-La-Hớn chứng đắc cũng được gọi là thường, nhưng Niết Bàn đó còn dư. Cho nên Niết Bàn của người A-La-Hán chứng chưa phải vô thượng Niết Bàn, chưa gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Như Lai Phật, nó không còn dư, cho nên có tên vô thượng Niết Bàn. Dấu kín chừa lại cho riêng mình, Bồ Tát Ca Diếp gọi đó là bí tàng hay bí mật tàng. Bồ Tát Ca Diếp nêu vấn đề bí mật tàng hỏi Phật rằng trong hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai có dành riêng cho mình những gì mầu nhiệm kín đáo, bí mật chăng? Phật dạy, trong quá trình cũng như tiến trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai không hề có nắm tay lại mà luôn luôn mở rộng vòng tay. Như Lai không giống võ sư dạy cho học trò còn chừa lại tuyệt chiêu, không truyền phòng để hộ thân. Như Lai không giống như những người cự phú vì quá sợ trộm cướp đánh cắp nên chôn giấu kín đáo bí tàng. Và Như Lai không phải như nhà phát minh vũ khí tối tân, cho nên không cần có bí tàng bí mật tuyệt đối để củng cố quốc phòng, ngõ hầu thống lĩnh địa vị bá quyền. Như Lai không hề có ý niệm đó trong từ vô lượng kiếp rồi. Như Lai không hề có gì hết, nhưng Như Lai có tất cả, nên biết tất cả pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh, không có pháp nào là pháp của Như Lai. Nhưng không có một chúng sanh nào có khả năng chiếm hiểu, khiến cho giáo pháp kia hao mòn suy giảm tí ti nào. Vì vậy cho nên Như Lai cần chi làm cái việc bí tàng. Tuy nhiên nên nhớ, Như Lai không có bí mật tàng, nhưng Như Lai thường sử dụng mật ý. Mật ý hay dị ý là phương tiện sử dụng có hiệu quả trong hành trình giáo hóa độ sanh của Phật. Giáo lý tứ chân đế, khổ tập diệt đạo, những chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Như ông trưởng giả chưa vội cho con vào trường đại học mà bằng lòng dạy chương trình tiểu học cho con mình, Như Lai cũng vậy, vì mật ý mà dạy cho hàng thanh văn giáo lý tứ chân, vì mật ý Như Lai dạy cho hàng nhị thừa chỉ có 9 bộ kinh, vì mật ý mà Như Lai nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Như Lai vận dụng giáo lý bán tự dạy cho hàng thanh văn 9 bộ kinh điển tiểu thừa. Đến khi hàng thanh văn đủ sức tiếp thu, Như Lai dạy cho họ luận Tỳ Già La, tức giáo lý phương quảng đại thừa, qua 12 bộ kinh. Đấy gọi là giáo lý mãn tự. Như ông trưởng giả truyền dạy cho con mình hết những gì ở chương trình đại học khi nó đủ trí lớn khôn. Vì nhân duyên ấy, ông trưởng giả không có lỗi sang lẫn, giấu giếm sự hiểu biết đối với con, cũng như Như Lai không có bí tàng đối với hàng thanh văn dù đang dạy họ học tu giáo lý bán tự. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy, đó là trạng thái Niết Bàn của người chứng đắc nhập Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn không là gì hết, Niết Bàn không phải vật, cho nên Niết Bàn không có hình sắc, dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn. Niết Bàn không có màu, cho nên Niết Bàn không phải hiển sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng. Không cần có ánh sáng mặt trời, mặt trăng mới có Niết Bàn. Cũng không cần có ánh sáng mặt trời, mặt trăng mới có Niết Bàn. Không phải ở xứ lạnh mới có Niết Bàn, cũng không đòi hỏi xứ nóng mới có Niết Bàn. Người được Niết Bàn là người được nhổ tên độc phiền não, được tra vào vết thương một diệu dược linh đơn, là người được điều trị hoàn toàn an lành, một trạng thái an lành thanh thoát, bất tư nghì, chỉ có người ấy mới biết. Niết Bàn không hạn cuộc ở không gian, thời gian, nơi chốn, không do có sáng cũng không cần có tối, mới có Niết Bàn. Vì vậy, Niết Bàn không lệ thuộc ngày đêm, đó là cảnh giới Niết Bàn của những người được nhập đại Niết Bàn. Vì vậy, Như Lai đến rừng Ta La Song Thọ, nơi đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong Niết Bàn mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Như Lai đến rừng Sa La Song Thọ nhập Niết Bàn chỉ là một sự kiện ghi dấu chấm dứt một giai đoạn, một hành trình giáo hóa độ sanh viên mãn của Đức Phật. Người đệ tử Phật chân chánh không được hiểu Đức Phật đến rừng Sa La Song Thọ nhập Niết Bàn, và từ đó Đức Phật mới có được Niết Bàn. Càng không được hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn đồng nghĩa như Đức Phật đã chết. Lương y trị bệnh dịch tễ cho những người mắc bệnh. Khi những con bệnh lành rồi thì lương y đến xứ khác để tiếp tục công việc trị liệu, cứu nhân độ thế của mình. Đức Phật ban pháp dược điều trị chúng sanh cõi Ta Bà rồi thì Đức Phật sang thế giới khác tiếp tục làm công việc trị bệnh ưu bi khổ não cho chúng sanh đang cần thầy thuốc. Nói là Như Lai đã trị bệnh xong, cũng có người thấy rằng Như Lai trị bệnh chưa xong ở cõi Ta Bà. Đức Phật dạy, xong hay không xong là tùy đối tượng khách quan của chúng sanh có bệnh. Như Lai trị xong với những ai có đức tin tam bảo chân chánh, có hạt giống chánh pháp đại thừa. Người không có lòng tin như hạng nhất diễn đề, hoặc có lòng tin mà là tà kiến, tinh huyễn hoặc hoang đường, nhìn vào số người này, người ta nói Như Lai trị bệnh chưa xong. Nói cũng đúng đó chớ. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng giải thoát có nhiều nghĩa, như cởi bỏ, xa lìa, không hòa hợp, không sanh, không già, không ưu sầu, không tạp tưởng, dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới, viễn đi những nguyên nhân bất như ý. Như vậy gọi là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai, Như Lai tức Đại Niết Bàn, Đại Niết Bàn tức vô tận, vô tận tức Phật tánh, Phật tánh tức quyết định, quyết định tức vô thượng chánh biến tri giác. Đó là tứ pháp. Tên thì một mà nghĩa thì khác. Có tứ pháp tên khác nghĩa khác, như tam quy y, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Có tứ pháp tên khác mà nghĩa một, như thường lạc ngã tịnh. Lại có tứ pháp Như Lai nói hoặc bốn, hoặc ba, hoặc hai, hoặc một, cho đến một cũng không có. Đó là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Người được Niết Bàn không cần hủy bỏ thân, không cần diệt tận tâm trí, mà cũng chẳng cần có ý tưởng lãnh thọ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn chẳng có cái gì để cho ai đó lãnh thọ. Người được Niết Bàn như người trí chỉ cần biết cách ói và trước lúc ói. Biết rằng mình đã ăn nhầm những thức ăn có độc tố, cho nên bị đau như vậy. Người trí này tạo cho mình một cách ói để ói hết ra. Vậy thôi, cho nên ai đó nói Như Lai có thọ vui Niết Bàn là không đúng. Bởi vì cái vui Niết Bàn không phải cái vui mới có, mà là cái vui vẫn có. Vì tính của Niết Bàn là thường, Như Lai tánh là thường. Tuyệt đối an vui là Niết Bàn. Niết Bàn là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai. Niết Bàn, chân giải thoát và Như Lai là pháp bất sanh bất diệt. Hư không cũng là pháp bất sanh bất diệt. Có lúc Như Lai mượn hư không để dụ Niết Bàn, cũng mượn hư không dụ Phật tánh, dụ Như Lai. Hư không chưa phải là pháp cân xứng để tỉ dụ, chỉ là phương tiện tạm mượn làm dụ. Vì hư không là pháp đối đãi trong đối đãi, không thể đem mắt của cá sánh với Ngọc Minh Châu. Giải thoát là kết quả của sự thành tựu vô lượng vô biên công đức. Thế cho nên giải thoát tức là đại Niết Bàn vậy. Phẩm thứ 8, tứ y. Phật dạy, trong đại Niết Bàn vi diệu này có bốn hạng người: hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp. Những hạng người này có thể làm lợi ích và chỗ nương tựa cho thế gian. Một là người phàm phu có ý chí xuất thế. Hai là Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm. Ba là A Na Hàm. Bốn là A La Hán. Bốn hạng người trên đây là những người gieo trồng hạt giống đại thừa, có khả năng nghe hiểu chánh pháp đại thừa, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Họ thường truyền bá chánh pháp đến mọi người, thường tán thán đời sống phạm hạnh thiểu dục tri túc, thường quở trách tội lỗi của đa dục, xiển dương nếp sống an bần lạc đạo, duy tuệ thị nghiệp, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đấy là bổn hạng người xuất hiện nơi đời, xuất thương nhân thế, làm nhiều lợi lạc cho thế gian, làm chỗ nương tựa cho trời người. Họ là những người đáng được tôn quý như tôn quý Phật vậy. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bốn hạng người mà Như Lai vừa dạy. Con còn nhớ trong kinh Cù Sư La Đức Phật từng dạy: nếu có thiên ma phá hoại Phật pháp, chúng biến hiện hình Phật, đủ cả tướng tốt, vẻ đẹp trang nghiêm, hào quang sáng rực, cũng phải cảnh giác kiểm giảo là thiệt hay là giả, không được nhẹ dạ cả tin. Khi nhận diện chúng là ma thì dùng chánh giáo mà điều cho chúng cải tà quy chánh. Cứ theo lời Phật dạy của Phật, con không thể tin tưởng lời nói của ba bốn hạng người trên, và cũng không hy vọng họ là chỗ đáng nương tựa cho mình. Phật dạy: Ca Diếp, ý nghĩ của ông sáng suốt lắm đó. Này Ca Diếp, dù cho lời nói của Như Lai mà nghe chưa hợp lý, có ý nghi ngờ còn không nên vội tin, tiếp nhận thọ trì, huống là lời nói của bốn hạng người trên. Vì vậy, phải phân biệt rõ lời dạy đó lành hay không lành, lợi ích hay không lợi ích, nên làm hay không nên làm, nguyên nhân của an lạc hay đó là nguyên nhân mang đến khổ đau. Phải cân nhắc kiểm tra rồi mới tin nghe và thực hành. Phải tu học như vậy mới đem lại sự giải thoát chân thật, không biến hoại. Này Ca Diếp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, hàng Bồ Tát và hộ trì chánh pháp, phương tiện giả đồng sự với các tỳ kheo phá giới, Bồ Tát hộ trì chánh pháp có thể thọ nhận của đàn Việt chứa để vật bất tịnh để cúng dường cho vị tỳ kheo phá giới
và có khả năng tận xuất trừng trị các ác tỳ kheo phỉ báng kinh điển Đại Thừa. Nhằm hộ trì chánh pháp Đại Thừa lợi lạc cho vô lượng nhân thiên, trong việc làm đó Bồ Tát không có tội lỗi. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo phạm giới mà tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người cố ý phạm giới và phá giới. Bồ Tát dù có sai phạm nhưng thấy rõ lỗi lầm, tự trách và nguyện sám hối tận đáy lòng nên không gọi là phá giới. Vì cớ ấy nên trong kinh khác có lần Như Lai nói: có ai biết chánh pháp không luận già hay trẻ, nên trân trọng cúng dường, cung kính và lễ bái, như hàng Bà La Môn chí thành thờ thần lửa, và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Lời kể trên Như Lai vì các Bồ Tát tu học Đại Thừa mà nói, chẳng phải nói với hạng người học pháp Thanh Văn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: các Bồ Tát đối với việc trì giới như vậy thì rất là hoảng đãi. Vậy giới pháp của các vị ấy có bị tổn giảm gì chăng? Phật dạy: vì lợi ích chúng sanh, nhằm hộ trì chánh pháp Đại Thừa, tận xuất các ác tỳ kheo ra khỏi thanh tịnh tăng, Bồ Tát đồng sự hợp tác vị tỳ kheo phá giới. Việc làm của Bồ Tát này không được xem là có tội lỗi. Vì vậy giới pháp của Bồ Tát đã thọ không bị khiếm khuyết. Vả lại, khi thấy mình có lỗi thì Bồ Tát thành tâm sám hối, vun bồi thiện pháp, tránh sự lỗi lầm. Vì vậy mà giới pháp của Bồ Tát không bị tổn giảm. Ví như bờ đê có mồi thì nước trong ruộng bị thoát đi. Nếu biết bờ mồi trám nó thì nước trong ruộng không còn thất thoát nữa. Này Ca Diếp, đối với thừa mà hoảng đãi mới gọi là hoảng đãi. Với giới hoảng đãi không quan trọng lắm nên không được gọi là hoảng đãi. Các Bồ Tát không trễ nại đối với chánh pháp Đại Thừa, đấy mới gọi là trì giới căn bản. Bồ Tát hộ trì chánh pháp dùng nước Đại Thừa mà tự tắm gội. Vì vậy nên Bồ Tát dầu ra tướng phá giới nên không gọi là hoảng đãi. Ca Diếp Bồ Tát thưa: trong chúng tăng có bốn hạng người như trái Amala khó phân biệt trái chín trái sống, làm sao để biết được người trì giới và người phá giới? Phật dạy: dựa trên kinh Đại Thừa Vi Diệu có thể nhận biết dễ dàng. Cùng một hành động nhìn qua tương tự như nhau, nhưng tỳ kheo nói rằng Phật cho tỳ kheo tích trữ tám vật bất tịnh: vàng bạc, nô tỳ, trâu dê, kho lẫm, kinh doanh, nông nghiệp, tự tạo tài sản, thì đó là tỳ kheo phá giới. Tỳ kheo không tích trữ tám vật bất tịnh là tỳ kheo giữ giới trọn vẹn, dù có khi trông như hủy phạm. Này Ca Diếp, như rừng Ca La rậm rạp rất nhiều cây, trong này rừng này chỉ có một cây trấn đầu ca, trái của hai thứ cây này rất giống nhau, khó mà phân biệt được. Đến mùa trái chín, một thiếu nữ lượm cả hai thứ, một phần trái trấn đầu ca, 10 phần trái ca la ca, đem ra chợ bán. Trẻ nít ngu dại mua lầm trái ca la ca, ăn xong trúng độc mà chết. Hàng thức giả nghe được việc ấy, hỏi thiếu nữ lượm những thứ trái cây ấy ở nơi nào. Thiếu nữ nói lượm ở rừng ca la ca. Thức giả bảo: trong rừng ấy toàn là cây ca la ca, chỉ có một cây trấn đầu ca thôi, mọi người biết rõ đều chê rồi bỏ đi. Này Ca Diếp, tám pháp bất tịnh ở trong chư tăng cũng như vậy. Trong chư tăng phần đông đều thọ dụng tám thứ bất tịnh ấy. Chỉ có một người trì giới thanh tịnh không thọ, và biết đại chúng thọ dụng tám thứ bất tịnh là phi pháp, nhưng vẫn đồng sự không xa lánh, như cây trứng đầu ca trong rừng Ca La Ca vậy. Có Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy phần đông tăng chúng sống phi pháp, nên không cung kính cúng dường kể cả vị tăng thanh tịnh này. Nếu cúng dường cho vị tăng thanh tịnh thì nên đem tám pháp bất tịnh của Phật dạy ra hỏi. Những chư tăng nói Phật không cho tỳ kheo tích trữ tám vật bất tịnh. Tỳ kheo nào chứa tám vật bất tịnh thì không cùng ở chung, không cùng thuyết giới Bồ Tát tự tứ yết ma, và không uống nước một dòng sông. Nếu chung cùng cộng sự với những người phi luật phá giới sẽ đọa địa ngục như người ăn lầm trái Ca La Ca. Này Ca Diếp, ví như có người bán thuốc ở chỗ chợ đông, họ bán có cả thuốc quý tuyết sơn cùng nhiều thứ thuốc bổi khác, mùi vị đều giống nhau. Người mua không biết mặt thuốc, hỏi mua thuốc tuyết sơn, người bán dối trá lấy các thứ bổi đưa ra, người mua nhận lầm tưởng là thuốc tuyết sơn thật, trả tiền mang đi và mừng thầm rằng đã mua được thuốc quý tuyết sơn. Này Ca Diếp, trong tăng chúng thanh văn có giả danh tăng, có chân thật tăng và hòa hợp tăng, hoặc có trì giới hoặc có phá giới. Đối với đại chúng như vậy nên bình đẳng cúng dường, vì với nhục nhãn hàng Ưu Bà Tắc chẳng phân biệt được vị nào là chân thật tăng, vị nào là giả danh tăng, vị nào trì giới, vị nào phá giới. Như người mua thuốc khó phân biệt được thuốc quý tuyết sơn, chỉ người có thiên nhãn mới biết rõ được. Này Ca Diếp, nếu biết là tỳ kheo phá giới hay tỳ kheo chứa tám thứ vật bất tịnh thì không nên cung kính cúng dường. Bởi lẽ người Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cư sĩ sẽ không được nhờ cậy học hỏi gì ở nơi họ trên bước đường giải thoát giác ngộ. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, lời Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân hành, xem như bảo vật kim cang, con cung kính phụng hành lời Phật dạy. Các tỳ kheo phải dựa trên tám tứ y mà tu học. 1. Y pháp không y người. 2. Y nghĩa không y lời. 3. Y trí không y thức. 4. Y liễu nghĩa không y kinh bất liễu nghĩa. Y pháp không y lời là thế nào? Y pháp tức là phải học hỏi về pháp tánh. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tấm thanh tịnh bản nhiên cũng chính là Phật tánh, là Như Lai. Vì vậy Như Lai là pháp thường trụ, pháp thường trụ chính là Phật tánh. Phật tánh tức Như Lai. Người y chỉ pháp tánh không bao giờ có ý niệm Như Lai vô thường, không bao giờ tuyên thuyết rằng Như Lai vô thường, biến đổi. Không y người tức là không y chỉ nương tựa với hàng thanh văn, vì thanh văn chưa rời khỏi ý niệm hiểu vi. Thanh văn còn có ý niệm Như Lai vô thường mà chân lý đích thực thì Như Lai thường trụ. Này Ca Diếp, chỉ có các tỳ kheo phá giới, tỳ kheo vì lợi dưỡng nói Như Lai vô thường biến đổi, người có trí không nên y, không nương tựa với những người đó. Y nghĩa không y lời là thế nào? Nghĩa tức là giác liễu, ngữ tức là ngôn từ. Lời nói có thể ứng dụng đem lại hiệu quả đích thực gọi đó là nghĩa. Lời nói không thể ứng dụng hoặc ứng dụng đem lại hiệu quả nhỏ nhen, thậm chí không có hiệu quả gì gọi đó là ngữ. Nếu tỳ kheo tuyên thuyết Phật pháp tăng thường trụ không biến đổi thì nên y theo, đó là người y nghĩa. Nếu có những kinh điển tà ngụy nhằm mục đích tham cầu lợi dưỡng, nếu có những kinh điển tà ngụy nhằm mục đích tham cầu lợi dưỡng, trao chuốt ngôn từ hoa mỹ phục dịch cho bạch y, lập lờ đánh lận rằng Đức Phật cho các tỳ kheo được tích lũy sự nghiệp tiền tài, tự tiện khẳng định Như Lai vô thường, pháp tăng cũng vô thường biến đổi, đó là ngữ ngôn không có giác liễu. Ý trí không ý thức là thế nào? Này Ca Diếp, nếu thầy tỳ kheo hiểu rằng Như Lai tức Phật tánh, Phật tánh tức pháp thân thường trụ không biến đổi, hiểu như vậy là trí, đó là chân trí, nên y theo. Nếu có hàng thanh văn không biết công đức Như Lai bằng nhục nhãn của mình, nhìn thấy ứng hóa thân, phương tiện của Như Lai, rồi cho rằng thân Như Lai vẫn là thân hòa hợp bởi ngũ ấm, lục nhập, thập bát giới, thân Như Lai cũng do sự ăn uống mà được sống còn, hiểu biết như thế là hiểu biết bằng thức. Sự hiểu biết của nhục nhãn của phàm phu không nên y theo. Thế nào là y kinh liễu nghĩa, không y kinh bất liễu nghĩa? Này Ca Diếp, trí của hàng thanh văn chỉ có thể tiếp thu kinh điển bán tự, giáo lý phương tiện của Như Lai, đấy gọi là bất liễu nghĩa. Trí của hàng Bồ Tát tiếp nhận trọn vẹn những giáo lý thậm thâm vi diệu tối thượng đại thừa, đấy gọi là liễu nghĩa. Lại nữa, thanh văn thừa là không liễu nghĩa, tối thượng thừa là liễu nghĩa. Nói Như Lai vô thường biến đổi là không liễu nghĩa, nói Như Lai thường trụ không biến đổi là liễu nghĩa. Học hiểu với lời dạy của hàng thanh văn là không liễu nghĩa, học hiểu lời dạy của Bồ Tát là liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Song Thọ, nhưng Như Lai thường trụ không biến đổi, đấy là lời nói liễu nghĩa. Nói Như Lai nhập Niết Bàn như củi hết lửa tắt, đấy là lời nói không liễu nghĩa. Nói Như Lai nhập Niết Bàn là hòa quang với pháp tánh, rồi nhập bản thể chân như tùy thuận với pháp thân, nhưng hiểu biết như vậy, lời nói như vậy, kinh điển như vậy đều thuộc hệ liễu nghĩa thượng thừa, nên y theo. Này Ca Diếp, giáo pháp Như Lai dạy cho thanh văn thừa là bán tự giáo, ví như nhà nông mới cày xới trồng tỉa chưa có hoa trái, vì vậy gọi là bất liễu nghĩa. Phải nương tựa học pháp đại thừa của Bồ Tát là giáo pháp liễu nghĩa, cần phải y theo, đó là chỗ nương tựa vững chắc. Đấy là bốn điều nên y theo, phải tu học. Lại nữa, này Ca Diếp, tất cả pháp là pháp, pháp tánh cũng là pháp, Phật tánh cũng tức là pháp tánh, pháp thân Tỳ Lô Giá Na cũng là pháp, Đại Niết Bàn cũng là pháp, tất cả đều thường trụ bất tư nghì, chẳng cần nắm được, chẳng buộc, chẳng nhốt được, nhưng tất cả đều chứng biết được. Nếu có kẻ nào nói không thể chứng biết được pháp thì không nên y theo kẻ đó, vì vậy mà y pháp không y người. Nếu có người chỉ biết tuyên nói lý vô thường, vô ngã một cách tự tin và quyết định, không nên y theo, y nghĩa mà không y theo lời. Nếu ngờ người nhận biết rõ Phật pháp tăng thường trụ không biến đổi và kiên cố chấp trì lời Phật dạy, rằng một tỳ kheo đệ tử Phật không được tích lũy tám thứ vật bất tịnh, đấy là y trí không y thức. Liễu nghĩa còn có nghĩa là tri túc. Người thọ trì liễu nghĩa kinh không bao giờ dối hiện oai nghi, đời sống thanh bạch, không kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng. Đối với giáo pháp của Như Lai, biết rõ lời dạy nào phương tiện, lời dạy nào cứu cánh liễu nghĩa, không nghi ngờ, không chấp dính và thắc mắc. Nếu người nào an trụ được những điều đó, phải biết người đó đã an trụ đệ nhất nghĩa, là người y kinh liễu nghĩa. Trái lại, người chỉ biết nói tất cả đều phần cháy, tất cả đều vô thường, vô ngã và bất tịnh, đấy gọi là người chỉ mới tiếp thu pháp bất liễu nghĩa, dễ khiến chúng sanh đọa địa ngục A Tỳ vì không hiểu chân lý, không hiểu sự thật. Này Ca Diếp, nếu có người nói Như Lai vì thương xót chúng sanh, khéo biết thời nghi, khéo dùng phương tiện, nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Đối với tám thứ bất tịnh cũng vậy, có lúc Như Lai cấm tuyệt đối, rồi có lúc Như Lai không cấm tuyệt đối, với điều kiện tri túc kèm theo. Đấy là tứ y. Người đệ tử Phật nên y theo. Nếu có các kinh luật luận nào không trái với tiêu chuẩn tứ y, cũng không y theo, vì cũng lợi ích trên đường hành đạo giải thoát. Phần trực chỉ. Y có nghĩa là nương tựa. Dân nương chính phủ, con nương cha mẹ, phi công thuyền trưởng nương la bàn, tất cả ngành nghề sinh hoạt trong cuộc sống đều phải có chỗ nương tựa, chỉ khác nhau ở đối tượng nương tựa mà thôi. Người đệ tử Phật cũng vậy, đối tượng nương tựa của người đệ tử Phật là y, là tam quy y, là tứ y. Tam quy y thông thường của mọi Phật tử quy y, đó là cái lễ sinh vào ngôi nhà Phật và được mời vào nhà Phật vậy thôi, có được uống nước trà dự tiệc hay không còn ở việc hồi sau. Học phẩm tứ y, hành theo giáo lý phẩm tứ y mới là đích thực Phật tử, được thọ dụng hết những tiện nghi an lạc giải thoát trong ngôi nhà Phật ấy. Người phát tâm đi vào con đường Phật nên chọn người mà tôn kính làm thầy của mình. Vị thầy để cho người trí quy y, không cần hình thức bề ngoài, bất cứ dạng dáng vẻ thế nào, mà chỉ nên quan sát, tìm hiểu chủng tánh qua hành động, ngữ ngôn, qua sự sinh hoạt giáo hóa của vị ấy. Phẩm tứ y kinh Đại Bát Niết Bàn này, Phật nêu bốn hạng người có thể làm chỗ quy y. Hạng người thứ nhất có thể là phàm phu tăng mà có ý chí xuất thế, có chủng tánh đại thừa, người này làm chỗ quy y được. Quy y với người này có được nhờ cậy, có cơ hội tiến lên trên đường xa rộng của giải thoát giác ngộ. Hạng người thứ hai tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm Quả. Hạng người thứ ba A Na Hàm Quả. Hạng người thứ tư A La Hán Quả. Bốn hạng người trên có thể làm chỗ quy y. Người đệ tử Phật nên quy y với họ, nên tôn trọng các bậc ấy làm thầy, hướng dẫn sự tu học của mình. Nguyên tắc lý lẽ là vậy. Người đệ tử Phật muốn vào đạo Phật cần phải quy y, nhưng để vững chắc không gì làm lay chuyển được đạo tâm, đạo hạnh của ta, còn phải đề cao cảnh giác với bốn bậc người trên. Họ phải là người thuộc chủng tánh đại thừa. Hiện tại danh nghĩa của họ là thanh văn, nhưng phải là thanh văn tuệ tánh. Thanh văn cầu tiến hướng thượng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới nên y theo. Họ phải hiểu kỹ về pháp thân Phật, về báo thân Phật, thế nào là ứng thân Phật, thế nào là thiên bách ức hóa thân Phật? Phải hiểu rõ Phật là Phật tánh thường trụ bất biến. Hàng tuệ tánh thanh văn hiểu rõ rằng pháp Phật nói ra cũng như tất cả vạn pháp cùng có chung một tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh đó gọi là pháp tánh. Pháp tánh không phải pháp riêng của Phật, càng không phải cái độc quyền đặc lợi của một siêu nhân, siêu nhiên đối với bất cứ một danh nghĩa nào. Vì vậy, bậc nương tựa của người trời phải hiểu và dạy rõ pháp thường trụ không biến hoại. Tăng thân biểu hiện qua con người cụ thể, ngũ uẩn thất đại. Tăng tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, là trí tuệ nhận thức Phật tánh và pháp tánh một cách chính xác và đích thực, rằng Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh hữu tình, pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh vô tình. Danh thì hai, nghĩa thì một. Đó là ý nghĩa hòa hợp tánh của tăng. Vì vậy, Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Hiểu được vậy là hiểu được chân lý thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Hiểu như vậy mới là người mà người và trời nên nương tựa làm chỗ quy y. Y như vậy là quy y nhất thể tam bảo mười phương, không rườm rà, khỏi sắm lễ lộc, miễn tác bạch dài dòng lượm thượng lôi thôi. Còn nữa, thông thường người ta mượn đá để biết tuổi vàng, với bốn hạng người có thể làm chỗ nương tựa để ta quy y. Phật dạy hãy mượn tám pháp bất tịnh để thử chất liệu thanh tịnh hay không của đối tượng khả kính mà mình sắp quy y. Dựa vào tám pháp bất tịnh trắc nghiệm nhân tâm khả kính, sẽ biết trái nào là ca la ca, trái nào là trấn đầu ca, để mà chọn mặt gửi vàng. Phẩm thứ 9, tà chánh. Bồ Tát Ca Diếp thưa: theo lời dạy người đệ tử Phật, trên đường tu hành nếu lơi cảnh giác, có thể nhận lầm lời nói của ma mà tưởng là lời Phật dạy. Vậy chúng con phải làm sao để phân biệt được lời Phật và lời mê hoặc của ma? Phật dạy: sau Như Lai nhập Niết Bàn, hậu thế sẽ có ma ba tuần nhiễu loạn chánh pháp, lập diện hình tướng Sa Môn hoặc Ca Sa của tỳ kheo mà tâm địa là anh thợ săn đổi lốt. Ma ba tuần giả làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Nó còn thể hiện hình tướng Tu Đà Hoàng, A La Hán. Nó cũng hóa làm hình Phật. Chúng tuyên thuyết rộng rãi rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời Đô Xuất chết rồi sanh vào hoàng tộc của Tịnh Phạn Vương thành Ca Tỳ La Vệ, nương sự ái dục hòa hợp của cha mẹ mà có thân. Không bao giờ có người nào sanh trong loài người mà được đại chúng người trời cung kính tôn trọng như vậy. Chúng còn nói xưa kia Phật từng tu hạnh bố thí cho cả đầu mắt tay chân quốc thành thê tử, nên nay được thành Phật. Vì vậy nay được người trời mà đại chúng tôn trọng cung kính. Nếu kinh luật luận nào nói như vậy là lý lẽ của ma, nó lấp liếm lập lờ nhằm làm chiết giảm giá trị pháp thân thường trú bất sanh bất diệt của Như Lai. Này Ca Diếp, kinh luật luận nào nói Như Lai chánh đẳng chánh giác đã thành Phật từ lâu, vì muốn hóa độ chúng sanh nên nay thị hiện làm Phật, vì tùy thuận thế gian nên thị hiện có cha mẹ, rồi cũng tùy thuận chân lý tục đế thế gian, cũng nương ái dục hòa hợp của cha mẹ mà được sanh ra. Kinh luật nói như vậy là đúng lời Như Lai nói, Nếu ai tin theo lời của ma, những người đó là quyến thuộc của ma. Người nào nghe lời Phật, tùy thuận kinh, luật Phật, người đó là đệ tử Phật, là Bồ Tát hiện đời. Nếu bảo rằng không nên tin chuyện Như Lai mới sanh ra, đi bốn phương bốn, mỗi phương bảy bước, đó là luận điệu của ma. Nếu nói Như Lai sanh ra, cả tám phương mỗi phương đi bảy bước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, đó là kinh điển lời Phật nói. Nếu nói sau khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếu thờ trời, tất cả chư thiên đại tự đà tại thiên, đại phạm thiên đế thích, thảy đều chắp tay lễ chân Bồ Tát, đấy là lời của Phật. Nếu gạn rằng trời sanh trước, Phật sanh sau, cớ sao chư thiên lễ kính Phật, lời gạn này là luận điệu của ma ba tuần. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử, vì lòng tham dục, Bồ Tát cưới vợ hưởng thọ khoái lạc ở hoàng cung, đấy là luận điệu của ma. Nếu nói Bồ Tát từ lâu xa đã lìa khỏi tham dục, vợ con cho đến sự vui vi diệu của cõi trời đau lợi, như bỏ đàm mũi, huống là sự vui ngũ dục ở cõi người, Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuất gia hành đạo, chỉ là phương tiện thị hiện, đấy là lời Phật nói. Nếu kinh điển nào nói tại kỳ hoàng tịnh xá ở nước Xa Vệ, do lòng đại từ thương xót chúng đệ tử, Đức Phật cho phép các đệ tử tỳ kheo nuôi tôi tớ trâu dê, chứa vàng bạc châu báu, cho buôn bán gieo trồng, gây dựng sự nghiệp, phải biết đấy là lời của ma. Nếu nói rằng tại nước Xá Vệ, nơi tịnh xá kỳ hoàng, trước vua Ba Tư Nặc và cổ chi Đức Bà La Môn, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nuôi chứa tám thứ vật bất tịnh đã nói trên, trái phạm các điều này không được ở trong hàng tỳ kheo tăng, phải đưa ra khỏi đại tăng, như cỏ mọc trong ruộng lúa cần phải nhổ cỏ, đấy là kinh điển Phật nói. Nếu nói rằng thái tử là Bồ Tát thị hiện vào miếu thờ trời, ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành, thị hiện học tất cả oai nghi lễ giáo, biết tất cả văn tự kỹ nghệ, thị hiện làm bậc tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội, dù vậy nhưng Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm nước bột bùn nhơ. Vì độ chúng sanh, Bồ Tát thị hiện tùy thuận thế pháp, nói những lời trên là lời Phật, nói trái lại lời của ma. Nếu có người cố chấp chín bộ kinh, không tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, họ cho rằng không phải lời Phật nói, vì kinh điển của họ không có, phải biết người này có tội, không phải đệ tử chân chánh của Phật. Nếu sách vở nào nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, mà là vô thường biến đổi, do tu chứng pháp, không nên tuyên nói lý vô ngã, không thuận với thế gian, đấy là lời của ma. Nếu nói Như Lai là bậc vô thượng chánh biến tri giác, không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đấy là lời của Phật. Nếu có thầy tỳ kheo đối với đạo giải thoát giác ngộ không chứng đắc gì, mà dối hiện tướng oai nghi, ra vẻ người chứng đắc và cũng nói được các pháp hơn người, người này phạm tội tứ trọng, như viên đá bẻ hai, không liền lại được. Nếu có thầy tỳ kheo giới đức trong sạch, ít muốn biết đủ, ở chốn vắng vẻ tự tại khinh an, vua quan gặp cung kính tôn trọng, cho là bậc A-la-hán, rồi ngợi khen rằng đại sư đây trong tương lai sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Thầy tỳ kheo nghe rồi liền cải chánh rằng mình chưa chứng quả thánh và khuyên vua chớ nhận lầm. Nhà vua vẫn cố kính tin và lan truyền cho mọi người cùng tôn trọng cúng dường. Đấy là thầy tỳ kheo thực có giới đức trong sạch nên có hành động xử sự như thế. Thầy tỳ kheo này dù được cung kính cúng dường của vua quan của mọi người mà không mắc tội tứ trọng. Ai nói tỳ kheo này tội là lời xuyên tạc ganh tị của ma. Có thầy tỳ kheo theo tuyên giáo điển đại thừa thậm thâm của Phật rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì có Phật tánh nên ai cũng có thể dứt trừ vô lượng phiền não thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trừ hạng người nhất xiển đề, nếu có người hỏi thầy có Phật tánh chăng, có sẽ được thành Phật không, thầy tỳ kheo đáp: chính tôi đây có Phật tánh, còn thành Phật ngang với địa vị nào chưa có thể nói quyết định, bởi vì đến đỉnh cao của quả vô thượng chánh đẳng chánh giác còn tương quan với nghị lực của con người, liên hệ với thời gian và sức tinh tấn nữa. Lại có người hỏi tỳ kheo: đại đức không phải là nhất xiển đề, chắc chắn được thành Phật ư? Thầy tỳ kheo đáp: đúng vậy. Cương vị của thầy tỳ kheo xác định kiến giải của mình như thế đối với giáo nghĩa đại thừa, thầy tỳ kheo này xứng đáng là một Bồ Tát đệ tử Phật, nói và hiểu được lời của ma. Ma vương lại bảo rằng không có 4 tội trọng, 13 tội tăng tàn, 2 tội bất định, 30 tội xả đọa, 90 tội đọa, 4 pháp hối quá, 100 pháp hại cải học, 7 pháp diệt tránh, dẫn đến không có tội thô, tội nghịch, nhất xiển đề. Nếu các tỳ kheo phạm các tội trên mà phải đọa địa ngục, thì hàng ngoại đạo lẽ ra đều được sanh lên cõi trời, cõi Phật cả. Vì ngoại đạo chẳng có thọ giới gì nên chẳng có giới gì để phạm. Đó chẳng qua Như Lai muốn khủng bố người nên nói các điều giới ấy, và đấy là các luật sư vọng nói là lời Phật chế. Kỳ thực không phải Phật chế như thế, tất cả luận điệu trên là điển từ của ma. Người trân trọng giữ gìn giới cấm thân khẩu ý sẽ thanh tịnh, không phạm điều tội lỗi như rùa giấu kín sáu chi. Nếu có luật sư nói giới cấm có phạm cũng chẳng có tội báo gì, người chân chánh đệ tử Phật không thân cận luật sư ngụy thuyết như vậy. Giới cấm Phật chế ra, giới trọng, giới khinh, mỗi mỗi đều có dị ý, đều có công năng phòng phi chỉ ác. Nếu phủ nhận công năng giữ giới thì lấy pháp gì để chỉ ác phòng phi tam nghiệp? Trong các kinh điển Như Lai thường dạy, nếu có phạm giới trọng cũng như khinh, phải theo luật mà trị tội. Bởi vì nếu chúng sanh không giữ gìn cấm giới thì làm sao có được định? Định không có, làm sao có tuệ? Không có tuệ, làm sao thấy được Phật tánh? Dù tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải có trì giới rồi sau mới được thấy. Do thấy Phật tánh mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong 9 bộ kinh không có phương đẳng đại thừa, cho nên không có Phật tánh. Dù không nói người đệ tử Phật có chủng tử đại thừa, phải biết có Phật tánh. Phật tánh là tánh thanh tịnh vốn có của mọi chúng sanh. Người nào nói và hiểu như vậy là đệ tử Phật, ngược lại là quyến thuộc của ma. Ca Diếp Bồ Tát thưa: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng trong 9 bộ kinh chưa từng nghe thấy điều này. Giờ đây lại nói rằng có thì sao không phạm có tội tứ? Ba La Di Phật dạy: Này Ca Diếp, như lời ông hỏi, trường hợp đó không mắc tội tứ Ba La Di. Ví như người nói trong biển cả chỉ có 7 thứ báo, không có 8 thứ, người đó không có lỗi. Cũng vậy, nếu căn cứ giáo lý của 9 bộ kinh mà nói rằng không có Phật tánh thì không mắc tội, vì Như Lai ở trong biển lớn đại trí, đại thừa mới nói có Phật tánh. Với tiểu trí của hàng nhị thừa, họ không thấy biết nên nói là không Phật tánh, trường hợp đó không bị phạm tội. Cảnh giới này là chỗ thấy biết của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Này Ca Diếp, người không được nghe tạng pháp thậm thâm bí mật của Như Lai thì làm sao biết có Phật tánh? Pháp thậm thâm bí mật của Như Lai chính là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng vậy. Này Ca Diếp, các hàng ngoại đạo hoặc nói ngã thương còn, hoặc nói ngã đoạn diệt. Như Lai không nói như vậy. Có nhân duyên, Như Lai nói không ngã, vô ngã. Có nhân duyên, Như Lai nói có ngã, hữu ngã. Đấy gọi là trung đạo. Nếu có người nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì phiền não che lấp nên không dễ thấy biết. Vì vậy, muốn thấy biết Phật tánh cần tinh tấn tu tập, gột rửa phiền não sạch hết, Phật tánh sẽ hiện ra. Ai nói lời nói đó không phạm tội Ba La Di, không nói như vậy là người có ý đồ mắc tội Ba La Di, một trong tứ trọng tội. Nếu có người nói tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh, nói như vậy bị phạm tội Ba La Di, bởi vì dầu có Phật tánh nhưng chưa tu tập thiện pháp nên chưa được thấy. Vì phiền não chưa sạch, Phật tánh chưa hiện ra nên chưa được nói tôi đã thành Phật. Này Ca Diếp, do những nghĩa như vậy nên Phật pháp rất sâu xa vi diệu, không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, có vị quốc vương hỏi, thế nào là thầy tỳ kheo mắc phải tội đại vọng ngữ? Này Ca Diếp, Phật dạy, nếu có thầy tỳ kheo vì cầu lợi, vì ăn uống làm những việc vua nịnh, gian xảo, dối trá, lừa gạt, chủ ý làm cho người đời lầm tưởng là bậc khất sĩ tu hành chân chánh để có được danh to lợi lớn, và để cho hàng ưu bà tắc, ưu bà di, người đời tưởng mình là bậc A-la-hán, là bậc thánh nhân. Thầy tỳ kheo làm trò giả trá đó thực chất là một kẻ ngu, tự dối gạt mình, tự đánh mất mình chỉ vì cầu nhiều lợi lộc, cầu nhiều đệ tử xuất gia, tại gia kết làm quyến thuộc. Tỳ kheo này cầu danh vọng, sự nghiệp, không cầu pháp, vì ý đồ đen tối, thường tự bó buộc, giả hiện tướng nói mỹ miều, dáng đi thanh thản, thế ngồi bệ vệ oai nghiêm, để cho mọi người trông vào thấy mình là người chứng A La Hán. Nhờ vậy hàng ưu bà di, hàng phụ nữ càng thêm cung kính cúng dường, đậm đà mến tưởng. Nếu có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào những điều như vậy thì mắc phải tội đại vọng ngữ. Này Ca Diếp, ngược lại việc làm trên, nếu có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni vì muốn kiến lập chánh pháp, truyền bá đại thừa, tạo nơi yên vắng, tự biết mình chưa phải A La Hán nhưng mọi người cứ tự tin tưởng, họ tưởng mình là A-la-hán thật, thầy tỳ kheo này dạy cho các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, những người có nhiều sai phạm củng cố tâm lành, phát nguyện trì giới, tu học chánh pháp. Do vậy chánh pháp được kiến lập, làm rạng rỡ pháp thậm thâm vô thượng của Như Lai, phát triển phương đẳng đại thừa, độ vô lượng chúng sanh. Làm được việc như vậy là tỳ kheo tốt, đáng sống đời sống tịch tỉnh vắng vẻ mà không mắc tội giả trang thiền tướng, đối diện oai nguy, phờ phỉnh lừa dối người. Tỳ kheo này có thể nói rộng trước mọi người: tôi có Phật tánh, tôi có kinh điển gọi là tạng bí mật của Như Lai, tôi quyết định được thành Phật, tôi có thể dứt hết vô lượng phiền não kiết sử. Rồi vì hàng ưu bà tắc, ưu bà di mà tuyên nói: tất cả các vị đều có Phật tánh, tất cả các vị đều có khả năng làm Phật, các vị sẽ được thành Phật. Tỳ kheo ni nói những lời trên là tỳ kheo tốt, phát huy chủng tánh đại thừa của mình cho nhiều người. Tỳ kheo như thế không mắc tội vọng ngữ trong tứ ba la di, mà đây chính thật là Bồ Tát đệ tử Phật. Trong Phật pháp, pháp tắc của sa môn phải sanh lòng tôn trọng, lòng từ bi làm lợi ích chúng sanh. Những tội nhỏ như đột kiết la, thâu lan giá cũng phải giữ gìn, không nên sai phạm. Xa lìa rượu thịt, sắc dục, lúc tỉnh cũng như lúc mộng mị chiêm bao, đi khất thực, khi nhận được sự cúng dường, khởi niệm tưởng, bất đắc dĩ, như người ăn thịt con trong thời đói kém. Đây là pháp tắc hành đạo của sa môn, đây là kinh luật của Phật nói. Thuận theo lời này là Bồ Tát, ngụy biện ngược lại là lời ma, thuận theo nó là quyến thuộc của ma. Nếu có nói Đức Phật đã tu khổ hạnh, nên Phật cho đệ tử mình tu khổ hạnh, như đứng một chân, co một chân, tay nắm chặt, đưa lên bất động, miệng nhai lá đắng, nằm lăn lộn trên tro đất, phân nhơ, nhịn đói không ăn hoặc ăn phân bò, nằm trên than lửa, tự đốt thân thể, tự trói cột tay chân, nín câm không nói hoặc tuyên nói, Như Lai cho phép đệ tử tự sát bằng nhiều cách, từ núi cao nhảy xuống, nhảy xuống hố thẳm vực sâu, nhảy từ ngọn cây, nhảy vào lửa dữ, uống thuốc độc, tự mổ bụng mình, xông pha chỗ hiểm nạn. Kẻ nào nói Như Lai chủ trương tu bằng phương pháp khổ hạnh, nói Như Lai cho phép tự sát bằng mọi hình thức, đó là lời của ma. Như Lai không bao giờ dạy những điều phi chân lý cho những ai muốn đi con đường giải thoát giác ngộ. Lại này Ca Diếp, những người tà kiến họ luyện bùa mê, ngải lú, sai sử hại người. Những con nhà đồ tể, những người không căn, hai căn, bất định căn hoặc lục căn, không đủ Phật, không cho xuất gia hành đạo, kẻ nào nói Như Lai thâu nhận những người này làm sa môn, cộng trụ với tỳ kheo chúng làm ma tráo trộ, người đó bản chất quyến thuộc của ma. Này Ca Diếp, người đệ tử Phật phải nhớ rành rõ về tám pháp bất tịnh để viễn ly, phải có chánh niệm nhớ lời Phật, là tỳ kheo tam thường bất túc, mới xứng đáng thiểu dục đạo nhân. Sống trái với tiêu chuẩn, đó là lối sống của ma, dân ma và quyến thuộc của ma. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay con mới biết rõ chỗ sai biệt giữa lời Phật nói cùng lời ma nói. Nhân đây con ngộ nhập nghĩa nhiệm màu sâu xa của Phật pháp. Phần trực chỉ: tà chánh cặp phạm trù này phổ biến trong nhiều lĩnh vực, tùy dân tộc, quốc gia, chế độ, tín ngưỡng, tôn giáo mà sự nhận thức đánh giá tà chánh không có khuôn mẫu mực thước nào làm tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi lĩnh vực. Riêng Phật giáo qua tư tưởng của Tam Thừa, nhận thức và đánh giá tà chánh cũng đã không nhất trí với nhau, thậm chí còn tương phản hoàn toàn trong tư hệ tư tưởng Đại Thừa Bất Cộng Pháp, như Kinh Đại Bát Niết Bàn là một nguồn giáo lý chứng minh cụ thể. Đọc học phẩm tà chánh của Kinh Đại Bát Niết Bàn phải sử dụng nhãn quan Đại Thừa Bất Cộng Pháp mà nhìn thì mới tiếp thu tốt. Phải hiểu Phật Pháp qua Pháp Thân Như Lai là chánh, hiểu Phật qua ứng hóa thân là thành quyến thuộc của ma rồi. Phải hiểu Phật tỳ gia thành lý bất tằng xâm, ta la thọ vương bất tằng diệt là chánh, hiểu Phật nhập diệt tẩy rừng xa la song thọ là ma rồi. Nếu không phải đích thực ma thì cũng là quyến thuộc của ma. Như Lai chết từ cung trời Đô Xuất, thọ sanh vào hoàng tộc Tịnh Phạn Vương cung. Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, đó là hiểu biết của ma. Thọ lượng của Như Lai bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, đó là hiểu của người đệ tử Phật chân chánh. Thái tử mới sanh ra liền đi mười phương bảy bước, đó là lời Phật. Việc làm đó có mục đích và ý nghĩa của nó, đó là phương tiện của Như Lai. Không tin điều này là cái hiểu thiển cận của ma, của quyến thuộc loài ma. Lý luận rằng trời sanh trước Phật sanh sau là lý lẽ thiển cận. Phải hiểu rằng các trời đều ở trong tam giới lục đạo. Vì vậy khi đến miếu thờ trời, tất cả đều cung kính tôn trọng ứng thân thị hiện của Như Lai. Sinh vào hoàng cung thọ hưởng dục lạc, sau đó thái tử tu hành thành Phật, đó là cái biết thiển cận. Phải hiểu Như Lai xa lìa ái dục từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Trên đường tu lấy tám pháp bất tịnh làm chuẩn, xa lìa tám pháp bất tịnh là đi ngược đường lối giải thoát rồi. Người khư khư cố chấp giáo lý trong chín bộ kinh, không tiếp thu tinh thuận giáo lý phương đẳng đại thừa là người tiểu trí. Chỉ bằng lòng xe dê mà không dám thọ dụng xe trâu trắng, to đẹp tuyệt trần mà mình có quyền thọ dụng. Nói rằng ta là Phật với ý đồ phờ phỉnh lừa dối, mê hoặc nhân tâm, mục đích tham cầu sự nghiệp danh lợi là tà. Tuyên bố rộng rãi rằng tôi có Phật tánh, tôi sẽ thành Phật. Mọi người đều có Phật tánh, mọi người tu hành đều được thành Phật, ngoại trừ hạng người nhất xiển đề. Người nói được như thế là Bồ Tát hiện đời. Phủ nhận giới là có tội, thức tụ giới học là nền tảng của tòa lâu đài Bồ Đề vô thượng. Ngũ giới, thập giới, bát quan trai giới cũng là những viên đá góp vào xây đúc nền móng của tòa lâu đài ấy. Phật dạy phải trân trọng giới như người quý trọng con ngươi của mắt mình. Định tuệ có được do giới mà nên, Bồ Đề vô thượng có được do định và tuệ. Phải tu học chân chánh trung đạo, nói ngã cực đoan, nói vô ngã cũng cực đoan, nói các pháp đoạn diệt cũng cực đoan, nói các pháp thường tại cũng cực đoan. Vô thường thị thường, thường vô thường trung. Vô thường là tánh thường của vạn pháp, tánh thường của vạn pháp duyên khởi hiện tượng vô thường, bản thể hiện tượng bất ly bất tức. Bồ Tát Long Thọ tuyên cáo: chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Vị tằng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thuyết pháp, vô bất thị không giả. Người đệ tử Phật phải tập nhìn, tập nghe, tập nhận thức vạn pháp bằng chân lý trung đạo ấy. Ngũ thừa, tam thừa, nhị thừa, nhất thừa là phương tiện của Như Lai. Bán tự giáo, mãn tự giáo, chín bộ kinh 12 bộ kinh là phương tiện của Như Lai, tứ đế, tam đế, nhị đế, đệ nhất nghĩa đế là phương tiện của Như Lai. Nhị thời, tam thời, ngũ thời là phương tiện của Như Lai. Khế cơ, khế lý, tứ tất đàn là phương tiện của Như Lai. Chúa cắt, tỳ kheo thọ dụng, cửu tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục là phương tiện của Như Lai. Nói các pháp trên cõi đời, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là phương tiện của Như Lai. Nói hiện cõi đời có thường, lạc, ngã, tịnh cũng là phương tiện của Như Lai. Nói vạn pháp là không, nói vạn pháp là có. Thậm chí có lúc Như Lai nói tội nặng thành nhẹ, tội nhẹ thành nặng cũng là phương tiện của Như Lai. Đệ tử Phật phải hiểu Phật là chánh, không hiểu Phật có cao đàm diệu luận, vạn nghĩ thiên ngôn đều là tà, quyến thuộc của ma. Tứ Thánh Đế, phẩm thứ 10. Phật dạy Nầy Ca Diếp, khổ Thánh Đế là pháp tu để dạy cho người tu tập tứ Thánh Đế. Chí như trâu, bò, lừa, ngựa vân vân, chở chuyên, cày kéo tận cùng khổ cực, nhưng chỉ có khổ, không phải khổ Thánh Đế. Nầy Ca Diếp, người không biết cảnh giới màu nhiệm sâu kín của Như Lai, không biết pháp thân vi mật thường trụ của Như Lai, không biết phước đức trí tuệ oai lực của Như Lai, cho rằng thân Như Lai cũng là thân tạp thực như thân của mọi chúng sanh, không có pháp thân Như Lai nào nữa. Vì không có mắt trí tuệ nên chánh pháp thấy là phi pháp, phi pháp thấy là chánh pháp. Hiểu biết và tu hành như vậy chỉ có khổ, không phải khổ Thánh Đế. Người biết Như Lai thường trụ không biến hoại, hoặc có người nghe danh tự Như Lai thường trụ một lần thôi, họ được sanh cõi trời. Về sau khi được giải thoát, họ chứng biết đích thực rằng Như Lai thường trụ không biến hoại, rồi tự nhủ: ngày trước ta từng nghe danh tự thường trụ, nay được giải thoát mới biết rõ ràng. Đối với bản thể thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, không rõ biết nên luân hồi sanh tử ưu bi, nay mới đích thực chứng biết rằng cái biết của chính mình. Phật dạy: Này Ca Diếp, người có sự hiểu biết như vậy là người đích thực tu tập khổ Thánh Đế. Họ sẽ được quả báo lớn lao trên bước đường đi tới Đại Niết Bàn. Người không hiểu biết pháp thân Như Lai thường trụ, dù siêng năng tu tập cũng không được lợi ích gì. Đấy gọi là tu khổ đế, chịu cực khổ không tương quan gì đến khổ Thánh Đế của Như Lai vậy. Này Ca Diếp, khổ tập Thánh Đế là đối với pháp chân chánh không sanh chân trí, tam thường bất túc là cận nhân của sự giải thoát. Thế mà ở nơi đây, thọ tám thứ vật bất tịnh để tự vui, ngộ nhận phi pháp cho là chánh pháp, chánh pháp cho là phi pháp. Do nhân viên đó mà tà pháp có cơ hội thành hành, chánh pháp càng ngày càng mai một. Đối với pháp tánh hoàn toàn mờ mịt như người khiếm thị đi đêm, sự hiểu biết chánh pháp làm cho người tu hành không có giải thoát mà luôn luôn lăn lộn xuống lên trong vòng luân hồi sanh tử ưu bi, phước lạc cõi trời cũng không có cơ may thọ dụng. Sự hiểu biết nông cạn làm tổn giảm chánh pháp của Như Lai, đó gọi là tập đế, không phải tập Thánh Đế. Biết được pháp tánh thường trụ là biết được tập Thánh Đế.